Bệnh viện 24 phòng. Tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 1. Bến xe Nang Gu, tháng 10 năm 1995. Đi về hướng Phong Nhất, Châu Phong, có một chiếc xe đò DeSoto cũ kỹ chậm chậm lăn bánh kéo theo vệt dài bụi đất đỏ phía sau. Xe đã bạc màu sơn hai bên hông, cái đèn phía trước thì muốn rớt ra bất kỳ lúc nào. Trên nóc cũng không có nhiều Honda như các xe đò liên tỉnh khác. Kể cả cái thùng phuy trước mui cũng gỡ ra để toàn bộ chứa đồ nhu yếu phẩm. Đây là chuyến duy nhất tới Phong Nhất này, hai tuần mới chạy một lần. Nơi đây như biệt lập với thế giới bên ngoài bởi đường xá xa xôi cách trở, qua nhiều phà. Thậm chí chiếc xe khách đó cũng chỉ thả người và hàng xuống bến đò Lạch Môn. Khách tự lội bộ vô thêm gần chục cây số nữa mới tới Phong Nhất. Phong Nhất là xã biên giới. Bên đây hay bên kia biên giới đều nghèo như nhau, buôn bán thông thương cũng không được cái gì. Nơi này nghèo tới nỗi hồi chiến tranh biên giới thì tụi địch cũng không thèm đánh tới chỗ này. Đường vào xã này đã khó, mà đường vào ấp Phong Nhất còn khó hơn. Vào xã thì băng qua một khu rừng xoài cổ thụ, nằm ở thung lũng của ba ngọn núi lớn. Đường vào ấp này thì phải đi qua một nghĩa địa hoang vắng, nghe nói là chôn những người bị quân Nhật thảm sát hoặc chết do bị bắt làm thí nghiệm. Quân đội Nhật hồi Thế chiến thứ hai nổi tiếng với những nghiên cứu ghê rợn trên cơ thể con người, với tham vọng tạo ra được siêu chiến binh vượt lên giới hạn của cơ thể. Tới tận ngày Nhật Bản đầu hàng, kế hoạch này vẫn chưa xong. Còn nó có thành công hay không thì không ai biết. Toàn bộ giấy tờ và các nhân vật cấp cao đều biết về nó đều biến mất một cách bí hiểm, người ta đồn như vậy. Ở ấp Phong Nhất này thì không có gì đặc biệt. Khắp nơi xanh cỏ cây, rừng núi. Ấp có dãy núi Tà Mót hình cánh cung chiếm phần lớn diện tích. Dưới chân núi Tà Mót là phân khu B, bệnh viện tâm thần, viện dưỡng lão Tà Mót. Tên thường gọi là nhà thương điên Tà Mót. Chỗ này nghe nói được người Nhật dựng lên để che mắt mọi người. Thực chất là nơi tiến hành nghiên cứu. Đến thời chiến tranh Đông Dương, rồi sau này là chiến tranh chống Mỹ, nơi này bị bỏ hoang. Người Pháp và Mỹ không nhìn ra nơi này có gì hay ho, cũng không có vị trí chiến lược. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sau năm 1975, nơi này lần nữa đón những chiếc áo blue trắng quay trở lại. Chiếc xe DeSoto dừng trước bến đò Lạch Môn. Hành khách chỉ có 4 người xuống xe, trong đó có 3 người nước da ngăm đen, dáng người nhỏ con, trông khác hẳn với một cô gái độ 30, mặc áo sơ mi, quần jean, mái tóc ngắn trẻ trung cùng đôi mắt sáng, toát lên khí chất của người thành thị. Cô gái hỏi mấy người địa phương lúc họ đang khuân mấy thùng hàng lên đò.
hỏi bệnh viện Tà Mốt đi đường nào vậy chú?
Có người đàn ông nhỏ con, gầy gò, đôi mắt bự mà còn lồi ra nên có phần đáng sợ. Ông nhướng mày khiến con mắt như muốn trào ra ngoài.
Tà Mốt hả? Nguyễn Rập Lơ Tư Tam Tà Mốt mình đứng thơ trớ thơ quay. À dù ơi, cần lén đứng á, à cà nà mình hiền tư á. Có đi Tà Mốt hả? Ôi giờ đi đò đi thẳng hoài luôn nha. Rồi tới cái chỗ mà có cái miếu bự bự á, mình nhìn bên tay mặt á, thấy có cái đèn máy tôn á, là tới chỗ đó đó, là Tà Mốt á nha.
Dạ cảm ơn chú với anh nhiều.
Cô gái nghe xong miệng mỉm cười nói câu cảm ơn, chứ thực ra trong lòng hiện giờ đang hết sức lộn xộn. Đò, hay nói chính xác là một cái bè được kết bằng những thùng phi màu xanh, mặt lót ván để đứng. Sông này không rộng lắm, chừng 30 mét. Bờ này qua bờ bên kia nối nhau bằng cọng dây thừng bự cỡ ngón chân cái, hai đầu buộc vô cột đá. Người ta nắm sợi dây rồi kéo cái bè đó vượt sông. Đứng trên cái bè chồng chành lắc lư, cô gái nhìn về hướng Tà Mốt. Không biết xa xa đó là mây đen bao phủ hay là do thứ âm khí nào bốc lên.
Sắp tới phải ráng sống ở đây, ráng sống ở đây thôi.
Cô gái cứ tự nhủ như vậy. Cô gái đó tên Ngọc Vui, bác sĩ từ thị xã được điều về bệnh viện Tà Mốt này. Bước lên đò, Vui siết chặt bức thư mà Ngọc Yến, cô bạn thân đã gửi cho cô hồi 2 tuần trước. Bảo Yến cũng là bác sĩ ở Tà Mốt này, và hôm nay là cúng thất đầu của Yến. Hồi thời đại học, Vui cùng với Yến và một cô bạn khác tên Xuân Nhã ở chung phòng ký túc xá. Tính tình cả ba lại hướng nội, ít nói, nên rốt cuộc sau 5 năm học, họ chỉ chơi thân được với nhau mà thôi. Lúc ra trường thì Bảo Yến khoe đã được thư giới thiệu tới làm việc tại đây. Tuy là bệnh viện xa nhưng được cái lương và phụ cấp cao, làm đủ 2 năm sẽ được cân nhắc thuyên chuyển về các đơn vị lớn. Vui vẫn nhớ như in cái cảm xúc lạ lẫm của cô khi đọc cái tên phân khu B bệnh viện tâm thần, viện dưỡng lão Tà Mốt. Cô nói:
phân khu B bệnh viện tâm thần, viện dưỡng lão Tà Mốt. Cái này có đúng chuyên ngành của mày đâu. Giờ mà muốn về đó làm là mày phải ở lại học nữa hả?
Không cần, ta có thơ mời nhận việc luôn rồi, chế độ đầy đủ. Tại là bệnh viện mà chung với viện dưỡng lão nữa nên người ta cũng cần bác sĩ đa khoa mà.
Cái gì ngon thì cái vô ăn hết rồi, không có tới lượt tụi mình đâu con.
Lúc đó thực sự Vui thấy có gì đó lấn cấn. Tại sao một chỗ lương cao như Tà Mốt này lại phải gửi thư mời làm việc cho một sinh viên vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm và thậm chí cũng không có đúng chuyên ngành? Hôm nay đứng ở bến đò lạch môn này, cô phần nào hình dung được tại sao lương và trợ cấp lại cao. Việc còn lại là tìm ra lý do, hay chính xác hơn là thứ gì đã khiến bạn cô tự sát. Ra trường mỗi đứa một nơi, Vui thì được phân công về trạm y tế xã cách nhà 30 cây số. Công việc hết sức nhàm chán, nơi đó cũng buồn tẻ. Tới một ngày Vui nhận được thư của Yến, sau đó đều đặn ngày nào cũng có ít nhất một bức thư như vậy. Nội dung làm cho Vui nổi da gà. Yến kể nhiều đêm đang làm việc trong phòng thì nghe tiếng gọi cửa. Ngày nào cũng y chang ngày nào, tiếng gõ đều đều, nhưng tới khi cô ra mở cửa thì không thấy gì. Dần dần Yến bắt đầu thấy sợ. Hầu như bức thư nào cũng chỉ có nội dung đó, kể về việc con người tới gõ cửa và biến mất, kể về cái tủ quần áo biết cười mỗi đêm. kể về những người đồng nghiệp kỳ quặc. Giấy viết thư, Yến dùng loại giấy ố vàng rất cũ. Xung quanh lề thư là chi chít các con số từ 1 tới 24. Đặc biệt con số 22 sẽ được viết bự hơn bình thường, làm cho Vui chú ý. Vui phản hồi được mấy lá thư đầu. Những gì cô hỏi han bạn mình, Yến không hề hồi đáp, mà cứ nhắc đi nhắc lại về mấy điều kia. Vui bực quá, không trả lời, cũng không xem thư nữa. Một ngày nọ, Vui nhận được tin Bảo Yến đã tự tử chết. Mọi người sợ Vui sốc, nên khi công an làm xong hết thủ tục, Vui mới được xem những tấm hình kỳ lạ về cái chết của bạn mình. Nghe kể Bảo Yến tự tay bứt tóc, lấy tua vít đâm khắp người như con cóc. Rồi sau đó cô xé giấy ố vàng cùng loại với giấy viết thư cho Vui, rồi quấn tóc vào đó và nuốt vô. Bụng phình to như cái nồi úp, vỡ nội tạng, tắc đường thở. Điều kỳ lạ là trên lưng của cô có khắc số 22 ngay ngắn bằng đầu của tua vít. Xác của Yến được phát hiện nằm ở trong khoảng đất sau bệnh viện. Lúc tìm thấy thì đã mất cánh tay phải và chân trái, nghi là do thú hoang tha đi mất. Vui rùng mình nghĩ,
Làm sao mà Bảo Yến nó tự cầm tua vít khắc số 22 lên giữa lưng được?
Ngày nhận được thông tin chính là do Xuân Nhã gửi tới cho cô. Nhã cũng thông báo hôm nay xác được trả về gia đình và đang làm mai táng, hỏi Vui có ghé qua đốt nhang hay không. Ba người đều ở cùng một tỉnh, nhà Xuân Nhã ở thị xã, nhà Vui cách nhà Nhã 20 cây, còn nhà của Yến lại gần trạm xá mà Vui đang làm việc, nên tiện thể cô cũng muốn tới viếng thăm người bạn của mình. Đám ma của Bảo Yến diễn ra rất lặng lẽ. Cô ấy ít bạn, gia cảnh cũng bình thường. Chuyện chết đột ngột và kỳ lạ nên gia đình cũng làm lễ xong đặng đem đi hỏa táng chứ không quan lâu. Vui tới đám, thấy khung cảnh vắng lặng. Trước nhà không có ai ngồi trà nước, chậu lửa đốt giấy tiền vàng bạc cũng tàn tro. Cô vừa kêu hỏi thăm thì một cơn gió lạnh ngắt thổi từ sau lưng tới, làm di ảnh rung lên bần bật. Vui giật mình, ai dè có con mèo từ đâu phóng ra, suýt nữa nó làm đổ nhang đèn. May mà Vui chụp lại kịp. Ngẩng mặt lên thì thấy cái di ảnh đổ xuống đập lên vai. Cô hoảng hồn kêu lên một tiếng,
mày sao vậy Vui?
Không có gì, con mèo nó nhảy lên làm rớt hình của Yến kìa.
Là giọng Xuân Nhã, cô cũng vừa mới tới. Có tiếng người từ nhà sau bước ra, là mẹ của Yến. Nhìn bà tiều tụy đi hẳn. Hồi thời sinh viên, cả hai cũng hay ghé nhà, nên mẹ của Yến coi hai cô như con mình. Vừa thấy họ thì bà òa khóc.
Khổ quá hai đứa ơi, trời ơi làm sao con sống nổi đây, nó chết không có toàn thây nữa, làm sao đầy đọa con tôi dữ vậy nè trời.
Trời ơi, nhìn cô vậy con xót quá à. Thôi dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô đừng có đau lòng quá mà ảnh hưởng sức khỏe nha cô. Chứ thấy cô vậy á, mà sao bạn Yến nó ra đi thanh thản được. Cô phải giữ sức khỏe trước nha cô.
Nếu không phải vì muốn tốt cho cô chú thì nó đâu có đi về cái chỗ ma quỷ nó làm gì đâu. Trời ơi, nó khoe là có người giới thiệu đi tà mốt, trợ cấp ở đó cao lắm, tính ra mỗi tháng được tới 300-400 ngàn lận, ai mà có về.
Dạ, sao con Yến nói với con là nó nhận được thơ mời trực tiếp từ bệnh viện đó mà, chứ có phải ai giới thiệu đâu cô.
Đúng rồi, hồi đó nó chơi với tụi mình không chứ ai, làm gì còn bạn nào mà giới thiệu. Kỳ vậy ta.
Chợt làn gió thổi ngang, Vui hướng mắt nhìn về di ảnh của bạn mình. Đúng lúc cái rèm tàn phấp phới, thấy như có bóng người mặc đồ đen đứng phía sau đang ngoắc tay.
Vui ơi, cứu nào.
sao vậy? Nãy giờ tao thấy mày như người mất hồn luôn á. Cái gì mà cứ giật mình hoài à? Mụ, mày thấy gì hả?
Không, không có gì.
Lúc này có khách trong xóm tới viếng nên mẹ của Yến đi lấy nhang. Nhã nói:
Ê, hay là hôm nay mày ở nhà tao đi. Tại lâu rồi mình chưa đi nhậu với nhau á, mà nhậu ở đây thì kỳ quá.
Mai tao cũng không có lịch trực ở trạm xá, mà về nhà một mình giờ chắc tao điên quá.
Gia đình Xuân Nhã gốc gác Bồ Đề nhiều đời. Hồi mới biết nhau lúc năm nhất, có lần Nhã nói hồi trước năm 75 đất đai nhà nó bự bằng cả một cái huyện. Do giàu có và quen biết rộng nên vừa ra trường cô đã được về bệnh viện tỉnh làm. Công việc nhẹ nhàng, gần nhà nên thoải mái. Vui thấy cũng có chút ganh tị với bạn mình.
Cô chú này có nhà không? Mắc công phiền cô chú mày.
Yên tâm đi, ba má tao đi Trung Quốc nhập hàng rồi, cả năm có khi gặp mặt được các vài lần. Mày thoải mái đi. Đi vô đây, tao lấy gì cho ăn. Chắc bữa giờ chưa có gì vô bụng đúng không? Dì Tư ơi.
Dạ.
Nhà có gì ăn đem lên giùm con nha dì. Với lại dì lấy cho con chai rượu của ba con trong tủ nha.
Dạ, cô Nhã chờ tôi một chút nghe.
Nhà của Nhã nằm ở khu biệt thự ven sông của thị xã. Nhà bề thế, xây theo kiến trúc Đông Dương xưa. Sân vườn với nhiều loại cây kiểng giá trị tính bằng ký vàng. Vui ghé nhà của Nhã lần này nữa chỉ mới 2 lần. Cảm giác nhà mới được xây dựng thêm nữa. Lần đầu ghé là hồi hè năm 2 đại học. Điều làm Vui và Yến buồn cười nhất là bức họa chân dung của Nhã mặc bộ áo dài xưa, cổ đeo kiềng vàng, hệt như mấy bà hội đồng. Hôm nay ba mẹ Nhã có việc ở Sài Gòn. Cả ngôi nhà rộng lớn chỉ có cô và 2 người giúp việc nên có phần lạnh lẽo. May mà có Vui ghé qua chơi. Vui nhìn Nhã:
Ê, mày nhớ hồi làm mẫu cho bên trường kiến trúc không? Đúng bà áo dài xưa, cổ đeo kiềng vàng, y hệt như mấy bà hội đồng vậy đó.
Còn mày hả, thì bị tụi trong lớp kêu là keo như quỷ vậy á. Mà có đứa nào biết là mày phải vừa làm vừa học, rồi phải vừa tiết kiệm gửi tiền về nhà nữa. Tao với con Yến ngày nào cũng phải qua quán mày ủng hộ hết. Đợt đó hả, ba đứa mình lên ký tao nói dèo dèo luôn vậy đó.
Còn con Yến là chuyên gia ăn đồ ngọt luôn nha mày. Bị tao với mày chửi quá trời chửi. Xong nửa đêm trùm cái mền ăn bánh. Tầm hơ tầm hớ làm sao, bánh rớt vô đầy cái gối. Sáng ra cái mặt bị kiến cắn sưng một cột một đống.
Mắc cười thiệt luôn á. Tao nói hồi đó coi vậy mà vui mẹ ha. Đâu như bây giờ vậy.
Còn mày sao? Ủa tình ế tới già luôn hả?
Ở vậy vui mà. Tự nhiên đang yên đang lành yêu đương chi mày. Vô một cái đi.
Vô.
Ủa rồi còn mày, giờ còn liên lạc với ông Tuấn không vậy?
Trời ơi, thằng Chả từ ngày ra trường một cái là biệt tâm luôn. Nói nhận việc ở xa sẽ viết thơ gọi điện về cho tao. Có đâu, chắc cặp kè với con nào luôn rồi.
Ừ, vậy hả? Ủa rồi có quen anh nào mới chưa vậy? Chừng nào cưới?
Thực ra Vui cũng vừa mới bị đá. Bạn trai là y sĩ làm chung trạm xá, bỏ cô để cưới con gái của phó chủ tịch xã. Bước vào cái chạng này là thừa hưởng nhà cửa, ruộng đất mênh mông. Vậy nên cô càng muốn rời xa cái xã chán ngắt đó, hay nói đúng hơn là cả cái thị xã này, để tới một nơi mới mẻ, bỏ lại những điều không vui. Uống chừng hơn chục ly thì Vui chìm vào trong suy tư vô định. Nhìn lại cô thì có cái gì chứ? Nhà nghèo, không có quan hệ, chung mạo cũng bình thường. Được điều về trạm xá cách thành phố 20 km, xã đó cũng nghèo, lương tháng chỉ gần 200-300 ngàn thì làm sao dư giả gì. Cuộc nói chuyện lại quay về Bảo Yến.
Mà chỗ đó, bộ chỗ đó chắc có gì kinh khủng lắm nó mới tự tử như vậy, đúng không?
Tao có biết đâu. Mấy lần tao điện tới hỏi thăm nó, nó nói được vài câu là nó cúp máy luôn vậy á.
Ủa, ở đó có điện thoại à?
Sao mà Toàn viết thơ cho tao không à? Biết có điện thì tao gọi cho nhanh.
Có mà, ở đó có phải là trong rừng trong rú đâu mà không có. Ủa, mà nó viết thơ cho mày, nó kể gì ở trong vậy?
Nó nói với tao đêm nào cũng có người gõ cửa phòng của nó, nhưng á, lúc chạy ra không thấy ai đó. Mà mấy người dưới đó rất là kỳ cục nha. Tao có hỏi thêm mà nó không chịu nói.
Ủa, vậy là sao? Sao nó chịu nói hoài mấy cái chuyện đó vậy? Rồi còn mấy cái bức thơ sao? Mày không đọc là tới giờ mày cũng chưa đọc luôn á hả?
Không, tao để đóng thơ đó trên cơ quan rồi. Mai mốt đọc rồi có gì không? Bộ nó không có nói cho mày nghe gì hết hả?
Nó có nói gì đâu. Tao hỏi nó về chuyện lương bổng ăn ở đồ thôi à. Ủa rồi bên trạm mày làm được không vậy?
Lương bèo chán lắm.
Hay mày về tập mót làm đi.
Hôm nay mày nói gì vậy?
À, không, không có gì á. Thôi đừng nhắc tới chỗ đó nữa. Vô đi.
Hay là mình về đó làm ta? Biết là kỳ quái nhưng mà tiền cũng nhiều, nghe cũng ham.
Vui nhìn lên cái tủ trưng đầy hộp gỗ trắc của nhà Nhã. Có nhiều hộp không biết đựng thứ vàng bạc châu báu nào trong đó. Tất cả sự xa hoa, giàu có làm cho Vui thấy tủi. Cô muốn uống thiệt là say. Đêm đang ngủ ngon thì nghe tiếng rẹt rẹt. Vui tỉnh dậy không thấy Nhã đâu. Tiếng rẹt rẹt như xé giấy vang lên từ dưới nhà. Nhưng xuống nhà lại nghe từ nhà sau. Tới nhà bếp thì lại nghe từ vườn. Cửa mở ra vườn hé nhẹ. Vui bước tới, thấy một cây chuối lớn đang rung lên bần bật. Tán lá nó như bị thứ gì xé vụn. Vai cô bị năm ngón tay lạnh ngắt, xương sậu bấu mạnh. Quay lại thì thấy Bảo Yến. Bụng cô đang phình lên, khắp người thì lở loét do giòi bò đục. Miệng cô ta thều thào: